Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng.
Trong bản tin sáng nay 25 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương cần nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão.
Đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.
Lở tuyết tại Ecuador khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua ngày 24 tháng 10, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020, giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ, cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp to lớn, thiết thực, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của đội ngũ những người làm báo cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước thân ái chúc mừng những người làm báo Việt Nam luôn luôn xứng đáng là những người chiến sĩ xung kích, kiên cường trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải năm nay lựa chọn từ 150 tác phẩm báo chí và chung khảo để trao 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, tác phẩm phim tài liệu truyền hình Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của Liên chi hội nhà báo báo nhân dân là tác phẩm tiêu biểu nổi bật được hội đồng chọn để trao giải đặc biệt.
Chiều ngày hôm qua 24 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng yêu cầu chương trình phải có phạm vi đủ rộng, quy mô đủ lớn, thời gian đủ dài, trên cơ sở bám sát nghị quyết đại hội 13 của Đảng, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến các đại biểu và tiếp tục tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan về dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền sớm nhất có thể, đặc biệt lưu ý phải bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, tạo được sự đồng thuận cao.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 277 ngày 24 tháng 10, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về nghị quyết 128 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Chiều ngày 24 tháng 10, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên cả nước để kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch, phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly theo đúng hướng dẫn. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương nâng cao hơn nữa mức độ cảnh giác với dịch, đồng thời phải rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Tiếp tục cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Chương trình tiếp tục với một số tin tức kinh tế. Bộ Tài chính cho biết đến ngày 15 tháng 10, ngân sách nhà nước đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Trung ương đã chi 22,9 nghìn tỷ đồng, ngoài ra đã chi từ ngân sách địa phương là 22,7 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Chiều ngày 24 tháng 10 tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khởi động hai dự án nhà máy điện khí Quảng Ninh tại thành phố Cẩm Phả và khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên. Hai dự án trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 280.000 tỷ đồng.
Sau hơn 10 ngày hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên cả nước được phép hoạt động lại, tại đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn các địa phương đều đã mở lại các tuyến giao thông liên tỉnh. Mới nhất, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã có văn bản về việc hoạt động trở lại các tuyến xe khách liên tỉnh bắt đầu từ ngày 23 tháng 10. Hiện vẫn còn 3 tỉnh là Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng vẫn đang xem xét và chưa mở lại hoạt động vận tải đường bộ.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa khánh thành hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Hệ thống gồm 80 camera giám sát với nhiều tính năng như giám sát ngày đêm tự động có ghi hình, nhận dạng biển số, tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu xe mất cắp. Số camera này được lắp đặt trên tổng chiều dài hơn 224 km.
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết khoảng 17 giờ chiều qua, đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974, nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trần Văn Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hiện lực lượng chức năng đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu từ Lào Cai về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thời sự quốc tế. Giới chức Ecuador ngày 24 tháng 10 cho biết một vụ lở tuyết đã xảy ra trên đỉnh núi lửa cao nhất ở nước này, khiến cho 4 người leo núi thiệt mạng cùng một người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan an ninh nước này, lở tuyết đã xảy ra khi một nhóm khoảng hơn 10 nhà leo núi đang ở độ cao 6.100 mét, đỉnh núi cao nhất ở Ecuador. 4 người thiệt mạng và một người bị thương đã được xác nhận trong vụ lở tuyết.
Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Mexico thông báo bão Rick có thể mạnh lên và trở thành bão cấp 2 khi đổ bộ vào các bang Guerrero và Michoacán, miền trung tây Mexico vào đêm ngày 24 tháng 10 hoặc sáng ngày 25 tháng 10 theo giờ địa phương. Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu. Theo thống kê từ năm 2012 đến nay, Mexico đã phải hứng chịu hơn 180 trận thiên tai ở nhiều cấp độ khác nhau.
Ngày 23 tháng 10, Bộ Nội vụ Peru cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã tịch thu tổng cộng 61.830 kg cocaine các loại. Con số này vượt qua khối lượng ma túy kỷ lục 61.434 kg mà Peru thu giữ được trong năm 2019. Bộ trên nhấn mạnh, năm 2021 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp số lượng cocaine bị thu giữ tại Peru ở mức trên 60 tấn.
Pháp đã phóng thành công một vệ tinh hiện đại lên quỹ đạo trái đất, được thiết kế để giúp các lực lượng quân sự của Pháp trên thế giới liên lạc nhanh chóng và an toàn hơn. Theo người phát ngôn của lực lượng không gian Pháp, vệ tinh được thiết kế để chống lại các hoạt động gây hấn cũng như can thiệp quân sự trên mặt đất và trong không gian.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao. Đêm qua, trận đấu được mong chờ nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh đã diễn ra theo một kịch bản mà không một người hâm mộ nào mong muốn. Manchester United đã có một trận đấu bẽ bàng khi bị đội bóng kình địch là Liverpool vùi dập với tỷ số 0-5 ngay trên sân nhà Old Trafford. Trận thua này có lẽ sẽ tác động nhiều đến chiếc ghế của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, vốn bị chỉ trích trong những trận đấu gần đây. Về phần Liverpool, đội bóng của Jurgen Klopp đang thể hiện một phong độ đáng sợ với các đối thủ khi thể hiện màn trình diễn thuyết phục trước MU. Thắng trận này, Liverpool tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 sau Chelsea, còn MU đã bị tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Ở một trận đấu được gọi là siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga, Barcelona và Real Madrid cũng đã khiến người hâm mộ có một đêm khó ngủ. Mặc dù Barcelona chơi tấn công ở hai hiệp đấu, thế nhưng chiến thắng lại thuộc về đội bóng có chiến thuật hợp lý hơn. Kết thúc 90 phút bóng lăn, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Sau trận thua này, có lẽ ngày mà huấn luyện viên Koeman rời Barcelona cũng sẽ gần hơn.
Ở trận đấu giữa AS Roma và Napoli trong khuôn khổ vòng 9 Serie A, AS Roma đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ đang đạt phong độ cao Napoli. Trận đấu khép lại với kết quả hòa không bàn thắng, mà điểm nhấn là hai tấm thẻ đỏ dành cho huấn luyện viên của cả hai đội. Dẫu vậy, một điểm giành được trước đội đầu bảng Napoli cũng là thành tích đáng khen ngợi dành cho AS Roma, bởi ít nhất họ cũng đã chấm dứt được mạch hai thất bại trên mọi đấu trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với các thông tin thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên ngày và đêm nay, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến. Ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ 40 đến 80mm. Có nơi trên 100mm. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông. Từ ngày mai ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Thủ đô Hà Nội thời tiết khá dễ chịu khi hình thái thời tiết chủ yếu là đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét nên nhiệt độ phổ biến ở mức từ 18 đến 27 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.